di Đà Phật. Những bạn sư tôn đức hòa thượng, Phật tòa, vị sư đại đức tăng ni, kính thưa các quý vị thiên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay ngày 27 tháng 2 năm Giáp Ngọ, hội đủ duyên lành, ni sư chủ trì chùa Hoa Vân để theo tâm nguyện của các tín đồ Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta, muốn mở một đạo tràng tịnh độ tại chùa Hoa Vân, thị trấn Quốc Oai của chúng ta. Và ni sư cũng đã hoan hỷ nhận lời và cho các quý vị Phật tử mở một đạo tràng tịnh độ tại chùa Hoa Vân. Và ni sư cũng như là chư tôn đức ni ở trong chùa và các Phật tử cũng có nên nói chuyện với chúng tôi để cùng chia sẻ những kinh nghiệm để tu tập với các Phật tử trong đạo tràng tịnh độ của chùa Hoa Vân chúng ta ngày hôm nay. Lời đầu tiên cầu nguyện là Vân Tam Bảo gia hộ ni sư chủ trì phục quý chư tôn đức ni ở trong chùa, trong trụ sứ và các trụ sứ ở trong viện để tham dự buổi khai mạc đạo tràng tịnh độ của chùa Hoa Vân thị trấn Quốc Oai chúng ta hôm nay, được quan tâm thường nào Phật sự tâm thành phổ độ chúng sinh và thật chính xác. Cầu nguyện Vân Tam Bảo gia hộ và các quý Phật tử chúng ta tịnh tiến tu hành để khi xả bỏ hóa thân này được vãng sinh tới cực lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Diện tiến uy nghi của quý ngài, hân hoan nhớ lại thuở xa xưa, Thế Tôn từng bước vào tinh xá, viết pháp độ sinh để cứu đời. Cung kính ngưỡng với bạch trên đại đức giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con xin đưa đầu bái thỉnh đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ trao truyền những lời pháp nhũ cho hàng Phật tử chúng con, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật, thiện tiền được an lạc, vị lai được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đời xin kính mời toàn thể đại chúng chúng ta làm an toàn.
Các Phật tử trong giảng đường ngồi xuống.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày đầu tiên ngày khai mạc của đạo tràng tịnh độ tông của chùa Hoa Vân thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai của chúng ta. Chúng tôi cũng rất là thấy hạnh phúc khi mà thấy hoan hỷ khi mà về đây thấy các Phật tử ở trong khu vực cũng như là các huyện bản lân cận gần đây đi về để tham dự khóa tu khai mạc khóa tu của đạo tràng tịnh độ tông của chùa chúng ta. Theo như chúng tôi được biết thì thầy chủ trì và các quý Phật tử, các quý cư sĩ ở trong đạo tràng chúng ta đã quyết tâm mỗi một tháng là chúng ta duy trì vào một ngày nhất định, đó là ngày 27 hàng tháng, để cung thỉnh chư tôn đức tăng về giảng pháp cũng như là chúng ta tu tập chọn một ngày trong một tháng. Đây cũng là một cái tin rất là vui mà chúng tôi rất là mừng. Nghe được cái tin này chúng tôi rất là hoan hỉ, và cho dù là sức khỏe của chúng tôi trong thời gian này rất yếu, nhưng mà vì là cái sự hoan hỷ của chúng tôi thấy các Phật tử tu, cho nên chúng tôi cố gắng, rất cố gắng. Các quý vị nghe thấy giọng của chúng tôi nói là biết là chúng tôi không được khỏe rồi, nhưng mà vì cái sự hoan hỷ cho nên chúng tôi cố gắng hết sức mình. Và cái buổi khai mạc khóa tu của đạo tràng chúng ta hôm nay thì chia sẻ với các quý vị thì chúng tôi sẽ dành 2 tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ đầu thì chúng tôi sẽ nói sơ lược về pháp môn tịnh độ để cho một số các phật tử chúng ta chưa tiếp xúc với Phật giáo nhiều, và đặc biệt là chúng ta chưa tu tập về pháp môn tịnh độ, và chúng ta tu nhưng mà chưa có đủ niềm tin chân tịnh, thì chúng ta cũng nghe để tăng thêm cái chi kiến và sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là pháp môn tịnh độ mà chúng ta phát nguyện tu theo. Và đồng thời một thời một tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi sẽ dành cho các Phật tử là đưa ra các câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời cho các Phật tử. Thì hôm nay là buổi đầu tiên nên thì chúng ta cũng dành một thời gian để giao lưu trong trình độ của các Phật tử là cần như thế nào. Vì nói thật với các Phật tử, tôi chưa chứng đắc được một thứ thần thông nào, cho nên là chưa biết được các Phật tử cần cái gì. Vì vậy phải qua để tai nghe mắt thấy, bụng nghĩ mắt nhìn, tai nghe mắt thấy thì mới biết được các Phật tử cần gì. Bao giờ mà tôi chứng được đầy đủ thần thông, sáu phép thần thông như Đức Phật hay như cái Bồ Tát A-la-hán thì các vị không cần phải nói ra, tôi cũng biết để nói cho các quý vị nghe rồi. Nhưng quả thực là chúng tôi là phàm phu đang trên bước đường cầu đạo, nhưng vì báo đức công ơn to lớn của Đức Phật và của thầy tổ Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa đã trao truyền giới châu tuệ mạng cho chúng tôi, và khuyên chúng tôi là tùy duyên để thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Cho nên hôm nay ngồi đây với các quý vị thì tự cảm thấy mình phúc mỏng nghiệp dày, nhưng mà vì y giáo phụng hành trên Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa và Chư Tôn Đức Thầy Bản Sư, thế vậy mà cũng mạo muội là đến ngồi đây với các quý vị để chia sẻ. Cho nên là trong một thời gian sau, một tiếng sau thì các Phật tử chúng ta có thể đứng lên hỏi trực tiếp, hoặc là thông qua ban tổ chức bạch ni sư chủ trì cho một thầy là đó là cái khu ngoài cửa vào thì có cái bàn ở đấy, thì bằng ghi sớ ở bàn ở ngoài cửa đó thì có một số cái miếng giấy, cái bút. Phật tử nào có câu hỏi gì về việc gia đình hay là việc của Phật pháp mình tu hành chưa hiểu, các quý vị mà ngài đứng lên hỏi, hoặc là hỏi mình run đấy, các đại chúng mình không quen nói, các quý vị viết thành tờ giấy thông qua ban tổ chức thì đưa lên đây, thì chúng tôi sẽ bằng cái sở kiến sở văn sở học sở tu của mình, chúng tôi sẽ tuần tự để giải đáp các quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thì kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, như chúng ta đều biết đó, Phật giáo được xuất phát từ đất nước Ấn Độ xa xôi, cách đây chúng ta hàng mấy nghìn cây số, và đặc biệt là thời gian mà Đức Thế Tôn thành đạo nhập Niết Bàn tính đến nay đã chuẩn bị bước sang năm 2658 năm rồi, chỉ còn khoảng trên một tháng nữa thôi. Toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Giáo Đồ trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm đại lễ Vesak 2558 tính từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và như vậy chúng ta biết rằng cội nguồn xuất phát của đạo Phật là từ Ấn Độ, vì giáo chủ của chúng ta là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đều biết rằng sau khi xuất gia 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, trải qua 49 ngày đêm ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề, Thái tử Tất Đạt Đa đã hoàn toàn giác ngộ, chứng được quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, ứng cúng, chính viễn chi, minh hạnh túc, hiển thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu này thì gọi là Phật hay gọi là Như Lai, và ngài lấy pháp hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải qua 49 năm vì tâm đại từ đại bi phổ độ chúng sinh, dắt dìu quần mê ngõ hầu, mong cho chúng biết được lối về, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, xa rời bến mê để tiến tới bến bờ và quả vị giải thoát giác ngộ. Xa lìa ba đường ác tăm tối, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Siêu vượt nhân thiên để sinh về các cõi tịnh độ của mười phương, hoặc là tự chứng thánh quả A-la-hán, vĩnh ly chư khổ, đoạn tận khổ đau ở ngay trong cuộc sống này. 49 năm trời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy theo nhân duyên, tùy theo căn cơ và nghiệp tính của mỗi mỗi chúng sinh mà Ngài thuyết pháp, dẫn dắt cho họ, dẫn dắt cho chúng đệ tử được giải thoát và giác ngộ. Các pháp môn mà Đức Phật đã tuyên thuyết trong suốt 49 năm đó, chư vị đại tổ sư sau này phân chia thành đến 84.000 pháp môn. Chúng ta biết rằng học một pháp môn cả một đời này chúng ta còn chưa chắc đã thông, đã tỏ và đã chưa làm được. Vậy mà 49 năm trời, Đức Phật Thích Ca dùng tài nghệ gì mà thuyết được 84.000 pháp môn? Có những Phật tử đến hỏi với chúng tôi rằng 84.000 pháp môn đó là những pháp môn gì? Thầy thử kể ra cho chúng con xem, kể chúng con nghe. Chúng tôi bảo những việc gì mà chúng tôi làm được các quý vị thì chúng tôi sẽ cố gắng làm cho các quý vị. Mà những việc gì các quý vị phải làm thì các quý vị phải làm. Ví dụ như việc các quý vị phải ăn, các quý vị mới no khi các quý vị bị đói. Các quý vị phải uống khi các quý vị mới đã khát khi các quý vị khát nước. Chúng tôi không thể đổi thay được. Chúng tôi chỉ dẫn cho muốn học được 84.000 pháp môn của Đức Phật thì trước mắt nên thông tỏ chọn một pháp môn, và thông tỏ pháp môn thì 84.000 pháp môn của Đức Phật liền hiện khởi trong tâm mình. Và một pháp môn tức là 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn tức là một pháp môn. Khi á, người con Phật chúng ta đã có niềm tin chân tình với Tam Bảo, chúng ta tu theo pháp môn nào thì cũng đưa đến cái quả vị giải thoát mà thôi. Nhưng á, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành đạo, Ngài đã chứng được 6 phép thần thông, thấu được đến tận cùng căn cơ và nghiệp tính của mỗi mỗi chúng sinh, tùy thuộc vào thế hệ này hay thế hệ sau. Cho nên Ngài tùy theo căn tính cũng như thời gian của chúng sinh ở khoảng thời gian đó mà thuyết pháp. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các đệ tử của Ngài phần lớn diện kiến Đức Phật là sinh tâm hoan hỷ. Sinh tâm hoan hỷ liền mọi nghiệp cấu trần lao tự nhiên rơi hết. Và những vị đó đỉnh lễ xuống chân Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, con muốn xuất gia để học và tu theo Ngài. Đức Thế Tôn chỉ cần vẫy tay lại bảo: thiện lai tỷ kiêu, tức là lành thay, này tỷ kiêu, hãy tới đây. Thế tự nhiên trên vị đó đầu tóc rụng hết, trên mình tự nhiên pháp phục liền có. Ở đây ý nói là gì? Ý nói là vị này chỉ nghe Đức Thế Tôn gọi một câu là lành thay, hãy tới đây tỷ kiêu, tâm của vị đó liền không còn một chút bợ gợn nhơ của phiền não, không còn một chút nào là phiền não ở trong tâm. Hay nói cụ thể hơn, vị đó liền chứng đắc thánh quả A-la-hán ngay sau lời gọi của Đức Phật, lời gọi rất thân thương, rất gần gũi, rất trừu tượng. Lành thay, tỷ kiêu, hãy đến đây. Từ Đức Phật nói một câu đó, mọi phiền não dứt hết, trở thành gì? Tâm liền chứng đắc thánh quả A-la-hán. Cho nên á, trong kinh mới, trong kinh luật nó nói là gì? Vị đó đầu tóc liền gì? Liền dụng và trên mình liền có khắc phục. Nhưng thực tế tóc thì phải do gì? Do dùng dao để cạo thì mới hết. Chứ không phải nói như thế một cái là tóc dùng hết thành đầu ông sư. Quần áo đang mặc quần áo đại gia như các Phật tử liền là trở thành pháp phục như tăng như thế này á. Thì như vậy á, các tôn giáo ở Ấn Độ thời bấy giờ, vua chúa quan lại ở Ấn Độ thời bấy giờ, họ bảo là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật làm những việc huyễn hoặc chúng sinh, dùng thần thông để lừa gạt chúng sinh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta không bao giờ làm điều đó. Cho nên học Phật chúng ta phải hiểu đấy, Đức Phật nói chỉ cần một câu nói như vậy liền trở thành hình tướng của tăng, hình tướng của tăng trong tâm vị đó chính là thánh quả, ít nhất là Tu Đà Hoàn nhận đến thánh quả A La Hán rồi. Cho nên thời đó tăng chúng thường là gì, theo Đức Thế Tôn là ngồi thiền nhập định. Thậm chí trong 12 năm đầu Đức Phật còn chưa thuyết giới kinh, có nghĩa là chưa có một giới điều nào để mà phòng phi chỉ ác. Vì sao? Vì trong chúng khi đó toàn là hàng thượng thiện nhân, như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, năm anh em Tôn Giả Kiều Trần Như, A Nan Ca Diếp, vân vân. Các ngài xuất ra một cái là liền chứng đắc ít nhất là sơ quả Tu Đà Hoàn ngay. Cho nên tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì không cần phải thuyết giới điều, vì thể của các đệ tử đều là thanh tịnh rồi. Nhưng sau này mỗi ngày chúng xuất ra một đông, chúng đệ tử đại gia cũng lắm, cũng nhiều. Người học Phật hiểu được thâm ý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, thì mỗi người một căn cơ, một trình độ. Những người căn cơ cao, nhân duyên với Đức Phật hay theo cái tư tưởng Kinh Pháp Hoa là gì, đều là Bồ Tát tái thế để hộ trì chính pháp của Như Lai. Vì những vị đó gặp Phật liền chứng đắc thánh quả ngay và xuất ra thành đệ tử ngài ngay, nghe pháp liền ngộ đạt ngay, thì không cần phải thuyết giới thể giới điều làm gì, vì thể của các ngài đều thanh tịnh. Nhưng về thời càng về sau, người xuất gia càng đông, đệ tử tại gia càng lắm, thì tất nhiên người học Phật và tu Phật cũng nhân đó mà giảm đi. Vì vậy mà mới có người này phạm giới, người kia thiếu oai nghi tế hạnh. Vì vậy mà Đức Thế Tôn tùy nghi để mà tuyên thuyết giới luật. Từ đó sau 12 năm khi thành đạo, giới luật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dần dần được ngài tuyên thuyết và chế định để phòng phi chỉ ác, tức là ngăn ngừa những tội lỗi và làm tăng trưởng thiện căn cho hàng tăng ni và tín đồ Phật tử Phật đạo của chúng ta, theo Đức Thế Tôn của chúng ta. Ngoài ra, trong những năm tiếp theo, căn cơ của người học Phật mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một đông. Có người thì họ không thích ngồi thiền, mà họ không ngồi thiền được. Vì sao? Vì tuổi đã già, chân đã cứng, lưng đã gù, mắt đã mờ, tai đã điếc rồi, tâm trí đã không còn minh mẫn nữa. Bây giờ bảo họ ngồi thiền để phát triển trí tuệ, minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật đó, thì quả là một cái việc cực kỳ khó. Cho nên lòng đại bi thương xót của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã gì, kết hợp nhuần nhuyễn với Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao tôi nói là các ngài kết hợp với nhau nhuần nhuyễn? Vì nếu chúng ta mà chịu khó đọc tụng nghiên cứu các kinh điển đại thừa như kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta với Đức Phật A Di Đà vốn là gì? Đều là anh em huynh đệ, 16 vị vương tử con của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai xuất gia thành Phật, 16 vị vương tử cũng theo cha xuất gia tu hành thành Bồ Tát Đạo, và sau này đến Đức Phật Thích Ca là đức là em út, tức là Đức Phật thành Phật thứ 16, thành Phật sau cùng sau 15 sư huynh của mình. Rồi kinh Đại Bảo Tích và rất nhiều các kinh điển đại thừa khác đều có sự liên hệ chặt chẽ giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà. Thông qua Tam Tạng Thánh Điển, chúng ta càng biết thêm rằng á, trong kinh Hiền Ngu, hằng hà sa số kiếp về trước, khi đó có hai vị vua, một vị vua là Bảo Tạng, một vị vua là Bảo Hải. Hai vị quốc vương này cai trị hai đất nước rộng lớn và phồn thịnh. Nhưng đó, các ngài muốn đem đến cái sự an lạc, bất sinh, bất diệt cho muôn dân của đất nước của mình nhiều hơn. Vì vậy đó, mà hai đức vua đó, Bảo Tạng, Bảo Hải đó, đã phát nguyện xuất gia cầu đạo, xả bỏ ngôi vua xuất gia cầu đạo. Một vị thì phát nguyện rằng sẽ thành Phật ở cõi Quế Độ, tức là vào nơi cõi đời có năm ác trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung đó, để dẫn dắt từng người một có duyên với ngài. Và một vị vua phát nguyện thành Phật ở một thế giới trang nghiêm, thanh tịnh, thọ lượng vô biên, quang minh vô tận và công đức vô lượng. Ai được vãng sinh về đó rồi thì vĩnh ly chư khổ, nghĩa là không còn khổ về cái già, cái bệnh, cái chết, cái sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biển đi oán tăng hội và ngũ ấm xích tình khổ, không bị tám cái khổ lâu lung nữa. Nhân đế không bị 84,000 chúng khổ nung nấu nữa. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, ai đã đọc rồi mới thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu rằng tất cả chúng sinh không chỉ quái sát bà mà khắp trong 10 phương thế giới, ai nghe được danh hiệu của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật phát khởi tín tâm, chỉ niệm danh hiệu của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật từ 1 đến 10 niệm, một lòng mong nguyện muốn sinh về thế giới đó, người đó sau khi xả bỏ báo thân liền được Đức Tử Phụ A Di Đà, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát cùng hàng thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới hiện trên hư không phóng đại quang minh, tiếp rước thần thức của chúng ta. Thần thức vãng sinh về đó rồi, tùy theo đới nghiệp nhẹ thì được sinh lên các phẩm thượng, đới nghiệp nặng thì sinh về các phẩm hạ, mà nặng hơn nữa thì về cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi về đó rồi, nếu về biên địa, trải qua thời gian 500 năm sau, hoa sen sẽ nở. Khi hoa vừa nở, tâm thức chúng ta liền được sinh ra thành một vị Bồ Tát, chứ không phải là một đứa trẻ con. Chúng ta biết là ở thế giới này 9 tháng ở trong tay mẹ, khi sinh ra chúng ta là một đứa trẻ con. Ai cũng vậy, máu mủ đờm dãi đi theo, hôi tanh nồng nặc. Vì vậy khi sinh ra, tất cả những đứa trẻ ở thế gian duy nhất có một người không khóc, đó là gì? Thái tử Tất Đạt Đa khi sinh ra này không khóc. Còn tất cả những đứa trẻ trên thế gian này sinh ra, đứa trẻ nào cũng cất 3 tiếng khóc quay về chào đời. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới không có cảnh thai sinh, mà chỉ có cảnh hóa sinh. Thần thức do công đức, do tâm nguyện và do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, cho nên khi được vãng sinh về đó, tâm thức của chúng ta gá vào hoa sen, trong kinh Vô Lượng học gọi là thai sen, tạm dịch là thai sen. Nhưng trong hoa sen đó có đầy đủ cung điện, lầu gác, nhà cửa, cảnh quan. Thật không thể dùng cái cảnh quan đẹp nào ở nhân gian này mà nói được. Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng nhẫn đế, cảnh đẹp của cõi trời Tao Lợi, tức là cõi trời thứ ba trong sáu cõi trời dục giới, nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cai quản đó, là cảnh trời, có cái cảnh trời rất là đẹp ở cõi trời dục giới. Nhưng trong kinh họ nói rằng so với sinh ở đây phương cực lạc thế giới còn kém xa, giống như đứa ăn mày ở thế gian này đứng bên cạnh một ông vua vậy, thậm chí còn kém xa hơn thế nữa. Như vậy chúng ta mới biết rằng công đức và nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà đối với chúng sinh khắp trong mười phương thế giới rộng lớn nhường nào. Hôm nay chúng ta sinh ra được đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên, được làm người, được gặp Phật pháp, được gặp chư tăng và được tu hành trong chính pháp của Phật Đà. Đây là một điều vinh dự lớn, vinh dự lớn nhất đối với cuộc đời của chúng ta, đối với người con Phật của chúng ta. Nếu các quý vị là người học Phật thật sự, tu Phật thật sự, các quý vị sẽ thấy đây là một điều vinh dự lớn nhất của đời người chúng ta. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật nói rằng được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp mà được tu hành đúng chính pháp, gặp được bậc minh sư, gặp được Chư Tôn Đức Tăng Ni tạo điều kiện cho mình tu tập, ví dụ như ngôi chùa này chẳng hạn, đây cũng là một việc cực kỳ khó. Tăng Ni tạo điều kiện tu tập rồi, nhưng mà ở địa phương các cấp họ tạo điều kiện cho chúng ta tu tập như thế này lại là một việc cũng cực kỳ khó nữa. Và tín đồ Phật tử chúng ta có nhất tâm để cùng nhau về để học pháp để tu hay không lại là một việc khó tiếp theo nữa. Mở đạo tràng ra hôm nay khai mạc thì được 200-300, tháng sau được khoảng 100, tháng sau nữa được 50, tháng sau nữa được 20 người, tháng sau nữa được 10 người. Vậy tháng sau nữa muốn đi thỉnh chư tăng đến để giảng á, thì cực kỳ là một chuyện khó. Cho nên nhân duyên hòa hợp với nhau, hội đủ thì các Phật tử chúng ta phải biết trân trọng. Biết trân trọng. Trân trọng bằng cách nào? Bằng cách tin cho sâu, nguyện cho thiết và một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, nguyện một đời vãng sinh. Con chỉ nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thôi. Vì sao? Vì được thân người là khó mà con đã được. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói một hôm đi khất thực về, họ thực xong, Chư Tôn Đức Tăng Ni vây quanh Đức Phật để nghe thuyết pháp. Đức Phật kêu tôn giả A Nan và bảo là: này A Nan, ông có biết rằng được thân người là khó lắm không? Tôn giả A Nan bạch với Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, con biết được thân người là khó. Đức Phật bảo: này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ của Phật xét thấy chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo ở trong lục đạo luân hồi này, được thân người là khó, vậy mà chúng sinh không biết trân trọng, không biết giữ gìn nó, bảo trì nó và đừng để cho nó mất, mà chúng sinh tiêu tốn nó một cách vô ích, vô bổ và phung phí. Và nhân đó Đức Thế Tôn thuyết một bài pháp về được thân người là khó. Ngài nói rằng là ví như có một con rùa mù, mù cả hai mắt, ở dưới đáy đại dương, trên mặt biển,
có một khúc cây lớn nhỏ không quan trọng, miễn là có một khúc cây. Cho dù cả một cái gốc cây cổ thụ đi chăng nữa, tôi cho là cả một gốc cây cổ thụ đi chăng nữa, Đức Phật nói là có một bọng cây thôi, cái một khúc cây nho nhỏ, nhưng tôi cho cả một gốc cây cổ thụ. Đức Thế Tôn nói: này A Nan, khúc cây đó theo sóng, theo gió, gió đằng đông, sóng biển về đằng đông thì khúc cây đó sẽ tấp về đằng đông, gió thổi về đằng tây, khúc cây đó tấp về đằng tây, nam bắc và bốn phương bản cũng y như thế. Và Đức Thế Tôn nói 100 năm sau, con rùa mù cả hai mắt kia mới trồi lên mặt biển một lần. Và Đức Thế Tôn hỏi: này A Nan, theo ý ông, cơ hội mà con rùa mù kia 100 năm sau nổi lên, cái mai của nó đụng được vào khúc cây trôi dạt trên mặt biển có nhiều không? Các Phật tử thấy có nhiều không? Cơ hội nhiều không? Đại dương bao la, mênh mông rộng lớn như thế. Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn: dấu cho con rùa đó có sáng cả hai mắt, và khúc cây kia chỉ có trôi lênh đênh trên một mặt hồ thôi, nhỏ nhỏ thôi, cơ hội con rùa nổi lên đụng vào khúc cây kia còn khó rất nhiều lần, huống chi là đại dương bao la mênh mông rộng lớn. Đức Thế Tôn này: đúng vậy, này A Nan, chúng sinh được thân người, mất thân người mà mong thân người được trở lại còn khó gấp bội lần như thế A Nan ạ. Vì sao? Bây giờ các quý vị xét ra vì sao? Trong kinh Đức Phật nói, trong luật Đức Phật dạy, Phật tử tại gia chúng ta phải giữ được năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Giữ được năm giới này thì kiếp sau mới có cơ hội được được làm người trở lại. Vậy tự hỏi rằng mấy Phật tử chúng ta giữ chọn được năm giới? Thậm chí chúng ta nghe các sư, nghe các quý thầy bảo là đi tam quy rồi, các quý thầy khuyên chúng ta nên thọ ngũ giới đi để tu hành tinh tiến, tăng trưởng công đức, tăng trưởng thiện căn, làm nhân duyên kiếp sau để có thể xuất gia phổ độ chúng sinh. Bảo bạch thầy khó quá, bảo con này một mình con ăn chay thì có thể được, nhưng mà chồng con, nhà con vẫn phải gì, vẫn phải cắt tiết gà, vẫn phải mổ con cá để làm cơm cho chồng, cho con nó ăn. Không có là nó không cho con đi tu đâu, không cho con đến chùa đâu. Đấy là một gì, một sự thật hiển nhiên ở thế giới xa bà, ở thế gian chúng ta này. 10 người Phật tử chúng ta thì có phải 8-9 người vướng vào cảnh đó. Trừ trường hợp mà cả một gia đình, vợ chồng con cái đều thâm tín tam bảo, thì những trường hợp đó gia đình, vợ chồng con cái đều phát nguyện chay trường, đều hoan hỷ tụng kinh niệm Phật và tùy duyên cuộc sống ở đời thường, khi đó mới tránh được cái lỗi sát sinh. Tránh được lỗi sát sinh rồi, còn bốn lỗi khác, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu nữa, nó rình rập chúng ta từng giây từng phút trong cuộc sống, không phải dễ các quý vị ạ. Cho nên Đức Phật tuyên bố với đại chúng và Tôn giả A Nan rằng: như ai nhìn con mắt Phật thấy chúng sinh được thân người mà mất đi, mong được trở lại còn khó hơn con rùa mù cả hai mắt 100 năm sau nổi dưới đáy biển lên trên mặt đại dương, mà cơ hội con rùa kia cái mai của nó đụng được vào khúc cây lên đây trên biển còn dễ hơn mất thân người mà được thân người trở lại. Cho nên Thế Tôn bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao chúng ta gọi là bản sư? Bản tức là gốc, là rễ, bản tức là căn bản, là người thầy ban đầu của chúng ta, hay nói đúng hơn là để như chúng tôi đây là người thầy tế độ cho tất cả tăng ni xuất gia, từ năm anh em Kiều Trần Như cho đến trí tuệ như Xá Lợi Phất, đa văn như Mục Kiền Liên, đa văn như A Nan, thần thông như Mục Kiền Liên, giải không như Tu Bồ Đề, vân vân, cho đến hôm nay những bậc phàm phu tăng ni chúng tôi tất cả đều lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy gốc của mình. Và tín đồ Phật tử, cư sĩ Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Ni chúng ta cũng như thế, lấy Đức Phật Thích Ca là vị thầy gốc của mình, cho nên mới gọi là bản sư. Thích Ca Mâu Ni Phật là danh hiệu của Ngài. Thích Ca là dòng họ, Mâu Ni thì là năng nhân, là tịnh mặc, tính mặc, vân vân. Tôi không thời gian có hạn không giải thích về danh từ, về tên gọi của Ngài. Nếu giải thích về tên gọi của Ngài có hết một buổi giảng pháp luôn, ý nghĩa rất là thâm sâu rộng lớn, nên thời gian có hạn chúng tôi xin không được giải thích. Cho nên đó, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta khởi đạt từ đại bi tâm, thương xót chúng sinh, nhất là ở thời tượng pháp và thời mạt pháp. Lúc nãy vị trong ban tổ chức dẫn kinh dẫn luận nói là gì? Thời mạt pháp, ngàn ngàn người tu, khó thấy một người chứng đắc thánh quả, chứng đắc thiền định. Ý nói là gì? Thời mạt pháp này, vì sao mà ngàn ngàn người tu khó thấy một người chứng đắc được thiền, chứng đắc được định? Vì nghiệp chướng của chúng ta sâu dày vậy. Trí tuệ thế gian của chúng ta có thể là tốt, chúng ta bằng này cấp nọ, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư học Phật, nhưng chỉ là gì? Chỉ là Phật học thôi, chứ không thể gọi là học Phật được. Vì sao tôi gọi là Phật học? Vì những vị giáo sư, tiến sĩ đó lấy cái sở kiến của mình, kiến thức thế gian của mình để giải thích kinh luận của Phật bằng sở kiến thế gian của mình và biến giáo lý của Đức Phật thành giáo lý của thế gian. Cho nên các vị đó nói là gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp. Một câu nói hoàn toàn xa rời với chính pháp của Phật tổ. Chính pháp của Phật tổ nguyên văn Chư Lịch Đại Tổ Sư giải thích là gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chứ không phải là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp, như một số các quý vị học giả tri thức Phật học đã phân tích và giải thích giáo pháp của Đức Phật theo chiều hướng đó. Phật pháp là thực hành, Phật pháp là chú trọng ở chỗ chuyển đổi tâm thức mình từ chỗ tham sân si để thành người thanh tịnh, thân tâm đều trong lắng, hoan hỷ, an lạc, thường trú trong chính pháp của Đức Thế Tôn. Đó mới là người học Phật. Thế nào là người học Phật? Đức Phật dạy chúng ta bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Trong câu kệ chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Thì chúng ta phải làm theo lời Đức Phật đã dạy. Thế nào là chư ác mạt tác? Chư ác mạt tác nghĩa là chớ làm các việc ác. Vậy người học Phật chúng ta là phải học theo Đức Phật, chớ làm các việc ác, hay là đừng làm các việc ác. Đó mới là người học Phật. Còn người đọc tụng lầu thông kinh sách của Phật, thậm chí viết cả sách vở để giải thích kinh sách bằng sở kiến thế gian của họ, nhưng việc ác ở đời họ vẫn làm. Họ coi chư tăng xuất gia như củ khoai, củ chuối như vậy. Và thậm chí cách đây mấy chục năm về trước, có chư Tôn Đức Trưởng Lão nói rằng có một số các Phật tử, cư sĩ có trình độ ở thế gian, giáo sư, tiến sĩ học Phật, và họ là gì? Họ tuyên bố trước tăng đoàn giáo hội để tôi chỉ phát nguyện nhị quy thôi, chứ tôi không phát nguyện tam quy. Các ngài hỏi tại sao mà giáo sư lại nói thế? Bảo chư tăng ở thời này không có vị nào có đầy đủ kiến thức để giảng dạy Phật học cho tôi, cho nên tôi chỉ quy nhị quy, tức là tôi chỉ quy Phật thôi. Quy y tức là quy, tức là quay về, y tức là nương tựa, quy y tức là quay trở về, nương tựa vào. Vào đâu? Người Phật tử chúng ta nương tựa vào ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng. Phật là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và mười phương chư Phật. Pháp là ba tạng thánh điển, kinh luận luận do kinh khẩu của Đức Phật nói ra, hoặc các thánh đệ tử hoặc chư thiên nói ra, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấn chứng. Khác có công năng tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, khiến cho người học Phật tâm được thanh tịnh và giải thoát, đó gọi là pháp. Tăng là chỉ cho những người xuất gia đầu Phật, bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em, không lập gia đình, nguyện sống một đời phạm hạnh thanh tịnh, bốn vị tỷ kheo hoặc tỷ kheo ni trở lên, đó gọi là tăng. Còn một người ví dụ như tôi chưa được gọi là tăng, tôi chỉ gọi là sư tăng thôi, chứ không phải không được gọi là tăng. Hay là sư ni sư chủ trì chùa Hoa Vân chúng ta đây cũng không được gọi là tăng, mà phải bốn ni sư sống thanh tịnh hòa hợp, cùng chung sống, cùng huyết giới, cùng tu học giáo lý của Đức Phật, cùng chia sẻ ở trong lục hòa kính của Đức Phật, thì đó mới được gọi là tăng. Nhưng các vị ni thì được gọi là ni tăng. Những vị tăng như chúng tôi mà bốn vị với nhau sống cũng theo thanh tịnh hòa hợp đó thì gọi là tăng. Còn các thầy ni thì gọi là ni tăng. Thể thanh tịnh thì giống nhau, không có khác. Vì Phật tính là bình đẳng, không có phân biệt nam nữ, già trẻ gái trai, sang hèn vân vân. Cho nên quy tam bảo tức là nương vào thể, vào tự tính thanh tịnh như hòa thượng Tịnh Không là viện chủ Tịnh Tông học hội thế giới, một vị đại sư truyền bá về pháp Tịnh Độ Tông có thể là số một thế giới bây giờ, vì tầm ảnh hưởng của ngài là toàn thế giới. Ngài đi giáo hóa đến quốc độ nào thì tổng thống, thủ tướng của thế giới đó, của đất nước đó đều quy y làm đệ tử của ngài. Ngài sang Mỹ Hoàng Pháp, nguyên tổng thống Bill Clinton quy y làm đệ tử của ngài. Ngài sang Malaysia, thủ tướng Malaysia quy y làm đệ tử của ngài. Ngài sang Hồng Kông, vị đứng đầu của Hồng Kông quy y làm đệ tử của ngài. Ngài sang Úc, thủ tướng Úc cũng quy y làm đệ tử của ngài. Cho nên một vị mà có cái đạo đức đức hạnh như vậy thì thời Đức Phật ngày xưa chúng ta mới thấy có. Đức Phật đi đến đâu để vua chúa quan lại quỳ dưới chân ngài và xin quy làm đệ tử. Và thời mạt pháp chúng ta này hiếm có thấy một vị đại sư nào đi đến quốc gia nào hoằng pháp thì vị đứng đầu của quốc gia đó liền đến xin quy y với các ngài. Cho nên đó, ở thế giới bây giờ, nhất là các Phật giáo đồ về Tịnh Độ Tông đều là kính trọng trưởng lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không. Tôi ấy, ngày xưa khi mà mới nghe ngài giảng ấy, kinh Vô Lượng Thọ, tôi chỉ nghe sơ qua, tâm ngã mạn nổi lên, tôi bảo hồi giảng những thế này tôi không giảng được mà, có gì đâu, thậm chí là sám hối ngài mình giảng vẫn còn hay hơn. Tâm ngã mạn nổi lên và không nghe ngài giảng. Sau này khi mà nghe thấy họ Phật tử họ giới thiệu theo pháp Trung Phong Tam Thể Niệm là pháp của ngài Quốc Sư Trung Phong ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc truyền bá rất hay, và hòa thượng Tịnh Không là người truyền bá pháp môn này. Khi truyền bá về Việt Nam chúng tôi vẫn chưa tin, tôi cho là huyễn hoặc, lừa gạt chúng sinh và lôi kéo Phật tử, nhất quyết không theo. Nhưng khi thực sự được tiếp xúc và thực hành pháp hội Trung Phong chúng tôi mới biết rằng sự mầu nhiệm của Phật pháp, vì ngoan của giáo pháp của Đức Phật, quả thực khi vào rồi, ăn rồi, uống rồi mới biết là nó ngoan ngoạn và nó bổ dưỡng như thế nào. Càng tu mình mới thấy là trước đây mình học Phật 15, 16 năm đó không phải là bằng thừa, nhưng mà chưa được là bao cả. Ngã tâm còn nhiều, sân tâm còn lắm, tín nguyện chưa sâu, thực hành chưa chọn, cho nên càng thấy hổ thẹn hơn. Và từ đó đến nay 4-5 năm nay, một lòng một dạ tu theo pháp môn Tịnh Độ, phát nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc một đời, chúng tôi mới thấm được lời dạy của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo như thế nào. Lời dạy của các trưởng lão hòa thượng trong Tịnh Tông mong muốn cho chúng ta thoát khổ, hành Bồ Tát đạo, khổ độ chúng sinh như thế nào. Và khi càng học càng thấy là mình như một đứa trẻ càng bé lại, càng học càng thấy như mình một đứa trẻ bé lại, thiếu đi rất nhiều và còn khuyết thiếu rất nhiều trong cuộc sống này. Và tôi cũng mong các Phật tử chúng ta học Phật cũng như thế. Tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu là gì? Người học Phật càng ngày càng thấy mình còn gì? Còn khuyết thiếu, thì người đó mới là người học Phật chân chính. Cho nên từ ngày đó 4-5 năm nay, càng ngày chúng tôi phải càng học được nhiều, càng nghe được nhiều văn giảng, càng đọc được nhiều kinh sách và càng làm được nhiều pháp hội, chúng tôi càng thấy mình còn khuyết thiếu rất nhiều. Vì sao? So với chư Phật, chư Bồ Tát, mình như một đứa trẻ lên ba, đang tập chập chững biết đi, chập chững học nói, chưa làm cái gì cả. Bài pháp có thể khiến cho 4-5 nghìn người hoan hỉ, nhưng so với Đức Phật và chư Bồ Tát chưa là cái gì cả. Cho nên mình càng ngày càng phải thấy như một đứa trẻ học Phật thì mới có phần tương ưng với giáo pháp của Đức Phật. Và tôi mong các tín đồ Phật tử chúng ta học Phật cũng phải khởi tâm như thế để mà học. Chúng ta thấy cái máy bay bay trên trời, bay càng cao thì chúng ta nhìn thấy càng nhỏ, đúng không? Máy bay bay càng thấp thì càng to. Tôi lấy cái ví dụ như vậy, nói là người học Phật chân chính học càng cao thì càng thấy ngã của mình nó bé nhỏ đi. Đó mới là người học Phật chân chính. Còn càng học cao và bảo là gì? Ra chùa nhìn thấy các sư thậm chí còn không chào nữa, mà chỉ chào thầy trụ trì thôi, các sư già, các đệ tử của thầy thậm chí còn không chào. Bảo vì sao không chào? Và tự hỏi sao không chào? Tôi chỉ chào sư phụ thôi, thầy trụ trì thôi, các bác đến làm tiểu, tôi đi quy rồi các bác mới đến làm tiểu, nó không thèm chào. Đó là gì? Học Phật sai rồi, các Phật tử sai rồi. Trên cuộc đời này, từ khi xuất ra 19-20 năm nay, quả thực khi mà năm 2008, à năm 98, bắt đầu vào ngồi trên ghế trường trung cấp Phật học Hà Tây, tôi nhớ là ngày 24 Tết năm 1998, cả lớp trường trung cấp chúng tôi xuống đỉnh lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ Hội Sáng. Năm đó ngài cũng đã trên 80 tuổi rồi. Khi mà tất cả hàng tăng ni của chúng tôi xuất ra, người lớn nhất thì mới lên Tân Tỷ Kiêu được 1-2 tuổi đạo thôi. Người nhỏ nhất như tôi khi đó mới là sư bác, tức là mới là sa di, mới là chú sa di, bác sa di. Một vị trưởng lão hòa thượng như vậy, chúng tôi đỉnh lễ ngài, ngài cũng chắp tay, ngài cúi xuống. Và đặc biệt là tôi rớt nước mắt khi nghe hòa thượng nói là gì? Hòa thượng xưng với các quý thầy chính là những trưởng tử của Như Lai ở sau này, chúng con già rồi không làm được gì cho Phật pháp, nhờ vào các quý thầy sau này vậy. Lần đầu tiên tôi nghe thấy một vị hòa thượng nói với các vị Tân Tỷ Kiêu, Tỷ Kiêu Ni và những vị sa di, sa di ni xưng là con. Tôi rất nước mắt. Đức hạnh của một vị trưởng lão hòa thượng, và từ ngày đó ăn sâu vào trong tâm khảm của tôi. Không biết là các quý thầy khác nhìn nhận thế nào, nhưng trong tâm khảm của tôi bắt đầu nhìn nhận được hạnh tu của một vị trưởng lão là ở đó. Không cần phải lên tòa để thuyết pháp, không cần phải giáo hóa được 4-5 ngàn người mới là bậc cao tăng. Nhưng đức hạnh của các ngài, chỉ một hành động đó thôi, khiến cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ không quên, và cả cuộc đời này, thậm chí là cho đến khi nếu đủ nhân duyên tôi thành Phật, hành động và oai nghi tế hạnh của hòa thượng đối với tôi năm 1998 đó không bao giờ quên được. Và tôi cũng mong các Phật tử chúng ta học Phật, chúng tôi chia sẻ với các quý vị, tuy rằng không rời sách vở của Phật, nhưng mà vẫn ở trong giáo lý của Phật. Chúng tôi nói với các quý vị bằng tấm lòng chân thành, bằng cái sự học, sự hành của chúng tôi, mặc dù hành chưa chọn, nhưng những lời nói của chúng tôi là xuất phát từ những người con Phật, những người học Phật, chứ không phải là những người nghiên cứu giáo lý Đức Phật. Và mong các Phật tử chúng ta tu tập cũng y như thế, thì chúng ta mới được lợi ích, mới được an vui, mới được tắm mình trong giáo pháp của Đức Như Lai. Đức Như Lai thương xót chúng ta ở thời mạt pháp này, ngài thấy rằng căn cơ của chúng ta bây giờ mà gọi là thiền lai tỷ kiêu, liền là rơi rụng hết phiền não thành những cái thánh quả a la hán, chắc chắn không bao giờ có, không có nữa. Vì sao? Chúng ta biết cuộc sống đời thường nó chi phối tâm cảm của chúng ta càng ngày càng lớn. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó lôi cuốn chúng ta càng ngày càng mạnh. Tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, danh vọng, đối với người tu chúng ta giống như là ma vương quỷ sứ vậy. Vậy mà tự hỏi mấy ai thoát ra được khỏi nó, kể cả những người xuất gia như chúng tôi. Thời mạt pháp này, tự tu, tự chứng, tự ngộ, tự giải thoát, tự thoát ra khỏi lưới ma ăn uống ngủ nghỉ tài sắc danh thực thủy đó, quả thực là một việc cực kỳ khó. Cho nên Đức Thế Tôn thương tưởng chúng sinh. Một hôm nhóm họp đại chúng ở tại nước Xá Vệ, nơi giảng đường của ngài Cấp Cô Độc và thái tử Kỳ Đà xây dựng lên để cúng giảng Đức Phật. Nhóm họp đại chúng, đại chúng không biết rằng Đức Phật muốn thuyết kinh gì, nói giáo pháp nào. Vì sao? Vì nhân đến tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, cũng không nào biết được Đức Phật muốn nói gì và sẽ nói gì. Trí tuệ như Xá Lợi Phất cũng chẳng biết rằng Đức Phật muốn nói gì và sẽ nói gì. Đa văn như Mục Kiền Liên cũng chẳng biết Đức Phật muốn nói gì và sẽ nói gì. Giải không đệ nhất như Tu Bồ Đề cũng chẳng biết Đức Phật muốn nói gì và sẽ nói gì. Nhóm họp đại chúng rồi, đại chúng im lặng. Phật phóng quang minh chiếu khắp 10 phương thế giới, sau đó mới gọi tôn giả Xá Lợi Phất là vị đệ tử trí tuệ bậc nhất của mình mà nói rằng: này Xá Lợi Phất, cách đây về phía phương tây 10 muôn ức cõi Phật, nơi đó có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Xá Lợi Phất này, vì sao lại gọi thế giới đó là Tây Phương Cực Lạc? Xá Lợi Phất, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Xá Lợi Phất, thế giới đó có Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành Phật đến nay đã được 10 kiếp và thọ lượng của ngài còn vô lượng vô biên. Chúng sinh ở thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Ai đã được sinh về đó rồi thì liền chứng được quả vị nhất sinh bổ xứ, hoặc là những quả vị A Bệ Bạc Chí. A Bệ Bạc Chí là tiếng Phạn, phiên âm thành tiếng Trung Quốc dịch là bất thoái chuyển. tiếng Việt Nam chúng ta nghĩa là đối với giáo lý của Đức Phật, không còn bị khối thất tâm bồ đề nữa, tu hành chỉ có đến thành Phật thôi, không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa, không bị tham sân si mà nghi tà kiến ác kiến kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân nó lôi cuốn nữa, cho nên đó gọi là chứng được quả vị bất thoái chuyển. Vì vậy tất cả chúng sinh khắp trong người phương thế giới, Đức Phật nói được sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc rồi, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai thì được nghe diệu pháp âm từ nơi kim khẩu của Đức Tự Phụ A Di Đà, mắt thì được thấy kim thân tướng hảo vô lượng trang nghiêm của Đức Tự Phụ A Di Đà, và đồng thời thấy Quan Âm Thế Chí hiền thánh chúng ở Tây phương Cực Lạc. Tai nghe mắt thấy, tâm hoan hỷ, liền lên quả vị A Vệ Bạc Chỉ, tức là bất thoái chuyển, tương đương với quả vị cái hàng thất địa Bồ Tát. Hàng thất địa Bồ Tát thì tương đương với quả vị A La Hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Quả vị A La Hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này định là gì? Là sát tạch, là vô sinh, là ứng cúng. Vì sao dịch là sát tạch? Nghĩa là vì thánh giả đó đã giết diệt sạch giặc phiền não ở trong tâm mình, cho nên gọi là sát tạch. Vì sao dịch là ứng cúng? Vì vì đó đầy đủ phúc đức nhân duyên, đáng tham nhận sự cúng dường của nhân tiên ở trong tam giới lục đạo rồi, cho nên gọi là ứng cúng. Vì sao dịch là vô sinh? Vì vì đó không còn được sinh tử luân hồi ràng buộc nữa, cho nên dịch là vô sinh. Vậy quả vị thất địa A Bề Bạt Chí ở Tây phương Cực Lạc mà chúng ta được sinh về đó, hoa nở thấy Phật liền chứng quả vô sinh, tương đương với quả vị A La Hán ứng cúng sát tặc, ứng cúng và vô sinh ở thế giới này. Vì vậy bản nguyện của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni và bản nguyện Đức Tự Phụ A Di Đà, hai Đức Thế Tôn một ngày thì được ví như là người cha lành sẵn sàng đi vào những chỗ dầu sôi lửa bỏng, tức là cõi đời có năm kiếp trượt của chúng ta đấy. Kiếp trượt vạn thì chúng sinh thì căng cường, khó độ, khó dạy, khó bảo, khó giao hóa. Kiến trượt tức là những cái thấy, cái biết của chúng sinh nhá, toàn là sở chi chướng của thế gian thôi. Lấy trí của thế gian để suy lường trí của Phật, càng suy nghĩ càng xa, càng giải thích thì càng xa. Cho nên đó, lúc kiến trượt tức là khi cõi đời càng ngày cái sự nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật, kể cả những người xuất gia và những người học Phật, cái tín đồ Phật tử chúng ta có những cái nhìn sai biệt với giáo pháp của Đức Phật quá lớn. Do cái nhìn sai biệt khác đi với chính giáo của Ngài, cho nên hành động của chúng ta cũng chật hướng. Hành động chật hướng thì đương nhiên đích về của chúng ta cũng sẽ sai chỗ này. Vì vậy người tu hành bây giờ chúng ta thấy nhiều. Lúc nãy bị ban tổ chức dẫn ý kinh ngàn ngàn người tu chưa được một người chứng đắc, và tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói dẫn lời sư phụ của Ngài là Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam là một cư sĩ, nhưng mà cư sĩ tu hành đắc đạo, là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không. Sau khi Ngài vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh xong, đem hỏa thiêu được rất nhiều xá lợi, giống như những vị xuất gia không có khác. Cho nên đó, Ngài Lý Bình Nam được Phật giáo đồ của Đài Loan, họ coi như là Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương, chứ không phải là một hạng phu tục tử đâu, chứ không phải là một cư sĩ tầm thường. Mà tôi nghĩ quả đúng như vậy. Nếu Hòa Thượng Tịnh Không là một vị Bồ Tát tái sinh thì đương nhiên phải tìm một vị Bồ Tát tái sinh để học làm thầy, chứ không thể chọn một vị phàm phu tục tử làm thầy được. Đời đấy, chuyện đấy không bao giờ có. Cho nên đó, Ngài Lý Bình Nam nói với Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Thời mạt pháp này, nghìn người niệm Phật chỉ có 2-3 người vãng sinh thôi. Nay xét lại lời của cư sĩ Lý Bình Nam, sư phụ của Hòa Thượng Bình Không, chúng ta thấy quả thật đúng như thế. Nhìn người niệm Phật chỉ được 2-3 người vãng sinh. Vì sao? Trong kinh Đức Phật nói, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì? Nguyện thứ 18 khi còn hành Bồ Tát đạo, tỷ tiêu pháp tạng, tức là Bồ Tát pháp tạng tiền thân Đức Phật A Di Đà, ngài phát nguyện là gì? Ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà nguyện là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện sau khi con thành Phật, nếu có chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà tin nhận và thụ trì, trì niệm danh hiệu con từ 1 niệm đến 10 niệm mà mong muốn được sinh về thế giới con, nếu không được như nguyện, con thề không thành trí giác. Vậy tại sao bây giờ chúng con niệm, thậm chí con có người nói là gì? Thế bạch thầy, con đi quy y 30 năm nay, con niệm Phật không biết được bao nhiêu chàng rồi, con không đến được nữa. Có Phật tử nói thậm chí bạch thầy, con lần chàng của Đức mấy cố chàng rồi. Trong kinh Đức Phật nói từ 1 niệm đến 10 niệm Đức Phật tiếp rước con khi con xả bỏ áo thân mà. Tại sao nay thầy lại nói là 1.000 người niệm Phật thì chỉ được có 2-3 người vãng sinh? Vậy thì A Di Đà Phật nói dối hay sao? Không, A Di Đà Phật không nói dối. Cư sĩ Lý Bình Nam cũng không nói sai. Các vị nhớ nguyện thứ 18 ngày nói là gì? Nghe, tin, nhận và thụ trì. Tức là tin là nghe rồi, nghe thấy danh hiệu của ngài rồi, nhưng phải gì? Phải tin. Tin sao? Trong quyển Trung Phong Tam Thời Hệ Điện này, ngài Quốc Sư Trung Phong ngài nói gì? Tín vì chân tín. Tín phải là chân thực tín. Thế nào là chân thực tín? Ngài giải thích là gì? Tin thứ nhất là tin có cõi Tây Phương tịnh độ. Tin thứ hai là tin thế giới đó có Đức Từ Phụ A Di Đà đã tu hành thành Phật 10 kiếp nay như Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu. Cái tin thứ ba, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh. Đó gọi là ba điều tin, đó gọi là tin chân tín ở trong quyển Trung Phong, ngài Trung Phong Quốc Sư đại. Tín rồi chưa đủ, ngài Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Tín mới chỉ như một chân của chiếc đỉnh thôi, của cái kiềng mình đun ở trong bếp thôi. Cho nên ngài Trung Phong nó tín rồi thì phải còn có nguyện nữa. Thế nào là nguyện? Ngài dạy là gì? Ngày đêm mong nhớ, muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc, nhớ đến nỗi khổ của thế gian, nhớ đến nỗi khổ của bản thân, nỗi khổ của người thân và nỗi khổ của tất cả chúng sinh ở trên thế giới này mà mong thoát khổ. Vì sao mong thoát khổ? Vì muốn độ chúng sinh cùng được thoát khổ, cho nên ta mong thoát khổ vậy, chứ không phải vì bản ngã mà mong thoát khổ. Vì sao lại nói thế? Vì những người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi, được Đức Từ Phụ A Di Đà thuyết pháp cho nghe rồi, người đó liền phát đại bồ đề tâm, hành bồ tát đạo. Trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ nói là chỉ trong khoảng một thời gian bằng bữa ăn sáng thôi, nương vào thần lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng ta phân thân vô số biến khắp 10 phương, tay thì cầm một cái gọi trong kinh A Di Đà gọi là gì? Y cách. Y cách tức là một cái giỏ, một cái lãng hoa.